就随着我心中来你心的快乐，
嗯，
就是随着心中来你心的快
乐。
Kính bạch thầy, hôm nay chị em chúng con không ngờ lại có được cái duyên may đến đây gặp thầy giảng đạo, và lại đúng là vào ngày sinh nhật của thầy. Chúng con trước về chúc thầy được luôn tuổi thọ, được luôn luôn thường tịnh an lạc, và chúng con rất thấy rằng cảm động mà được nghe lại như thầy đã giảng dạy cho về cái hội và bạn có đây hỏi về làm gì, là những người mà đã tu về đạo Phật thì không vào đạo khác, thì không vào được đạo vô vi, thầy đã giảng cho. Và chúng con cũng hàng ngày cũng thường tụng kinh Quan Thế Âm, thì trong cái bài 10 điều luyện của Quan Thế Âm thì hai điều sau cùng con vẫn hàng đọc hàng ngày mà con cũng chưa được tỏ ngộ, tức là cái câu mà là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện ngã tốc hội vô vi xá, nguyện ngã tạo đồng khắp chúng thân. Thì hai câu đó thì lúc nãy thì thầy giảng như thế là nghĩa là đã vào cái hội vô vi thì là cho tất thiết cả chung của mọi chúng nguyện của những người Phật tử, mà thầy đã giảng với nguyện ngã tạo đồng khắp chúng thân, thầy đã giảng cho nhân lúc nãy là đều đồng hòa tất cả. Ngày hôm nay con mới được giác ngộ, còn lúc trước thì con cứ tụng thế thôi mà con không có được hiểu. Hôm nay là nghe thầy giảng thì con đã hiểu được phần nào, thì chúng con rất vui mừng. Thì bây giờ thì ngày hôm nay là ngày vào và cái ngày sinh nhật của thầy, chúng con xin đảnh lễ thầy môn.
Tu phải xây dựng trong ấy chí ấm êm hòa đồng mở thức, lúc đó mới rõ vô vi là gì.
Dạ.
Quan Thế Âm cũng nói về vô vi.
Dạ.
Quan Thế Âm cũng dìu độ những người tu vô vi cũng như người đặt Phật giáo.
Dạ.
Tất cả quy một đạo, không có hai.
Dạ.
Cho nên chúng ta phải vun bồi ý chí ấm êm hòa đồng tự thức, đó dạ. Là kinh của Quan Thế Âm.
Dạ.
Cho muôn loài vạn vật thức tâm và sống trong sự du dương hòa hợp với cả càng không vũ trụ, không nên xa cách. Cho nên mẹ tình thương thường thường rơi lượt một cứu độ con này. Cho nên chúng ta người tu phải làm thế nào để thức trở lộn về, do đó mới kêu giải thoát vô vi, mới xưng là xứng đáng của môn học Phật giáo.
Thầy mẹ con thì đã theo đạo Phật từ lâu, mà phần nhiều thì ngày xưa thì kinh sách đạo Phật thì cứ đọc một chữ Nho, dịch ra một chữ Nôm cả. Bây giờ mới có mấy kinh sách dịch ra bằng chữ ngữ. Ngày xưa chúng con đọc thì phần nhiều cái dịch chữ Nôm, rồi thì lúc đó thì các thầy giảng chúng con cũng chưa được hiểu lắm. Bây giờ thì chúng con đã được đọc
mỹ,
rồi bây giờ lại biết đây là được
dịch sai và hiểu sai.
Vâng.
Chứ kỳ thật như vậy là thôi.
Dạ vâng.
Đó.
Vâng.
Cho nên người tu học phải xét.
Dạ.
Chứ không có nghe lời của người già.
Dạ.
Mình phải xét. Cho nên Đức Phật có dặn, và kể cả Chúa cũng dặn.
Dạ.
Ma quỷ có thể hiện thân làm Chúa.
Vâng.
Để nói đạo như Chúa. Thì Đức Phật cũng vậy là thôi.
Dạ.
Cho nên kêu mình phải xét chứ không phải nghe.
Dạ.
Và tuân theo, không có từ luật đó.
Dạ.
Với đạo là tự nhiên.
Dạ.
Mình từ sự cấu trúc của siêu nhiên mà có.
Dạ.
Cho đạo chúng ta phải tự nhiên mà cởi không.
Dạ.
Cho nên con người nhiều khi chưa tới trình độ, kêu họ đi vào chùa nghe đạo ai mà nghe.
Dạ.
Nó phải tự nhiên. Thì lúc đó mình kêu bằng duyên.
Dạ.
À, đến lúc thì mẹ trên mới độ. À, con người mẹ sanh con ra tới giờ nó nghe là nó đã qua đau khổ rồi, nó mới biết mẹ. Lúc đó nó mới văng vẳng trong lỗ tai, nó tìm những cái chân lý của mẹ để truyền cảm cho nó lúc nó thổi bé, thì lúc đó đã muộn rồi. vừa đời nó vậy, thành ra nó cứ sai lạc mãi. À, cho nên một chút con người, theo người Á Đông chúng ta, người Việt Nam, người Trung Hoa cũng vậy, lấy chữ hiếu làm đạo. Nếu con người không hiếu, không học được nào. Phải nghe mẹ hiền nói, nhiều người lại cấm lại, không biết điều đó là Phật tâm. Thì ngay trong gia đạo không chịu học, và đi học cái gì đâu, bỏ cái chân đạo của gia can, là nó sai lầm. Cho nên bên Phật giáo cũng vậy, phải thực hiện cái hiếu ở gia đình để truy tập chân lý. Cho nên ngày nay cô cũng đã lớn tuổi rồi, trong cái hành trình tu học cô thấy nó dài đằng đằng, dù chưa tham gia với Phật giáo cũng đã học, học cái cảnh kích động và phản động của đời, mà đã ứng phó biết bao nhiêu tình cảnh để vượt tới tuổi này, tuổi ngày hôm nay, thấy rõ chỗ đó. Thì chúng ta đã trong tâm đạo, và bây giờ được một phần soi sáng của người đi trước, thì nắm đó và đi lên chứ không có gì khó khăn. Đó, như tùy duyên mà thôi.
Ông bạch thầy, con cũng hiểu. Đọc vào trong kinh Nhật Phật thì còn ngày xưa con có đọc vào trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó, thì đọc về chuyện Đức Lục Tổ đó. Đức sư Đức Lục Tổ đó là Tổ Huệ Năng. Ngài có cái pháp đối ngộ là Ngài bỏ, nghĩa là đường là Ngài đi công tác. Thì con nhận thấy là ngày hôm nay cũng như là Đức Thầy đã giáo hóa cho chúng con. Cũng là con đường được ghi tắt, phá bỏ ngang tất cả mọi dườm giá chung quanh là để đi thẳng tới. Thì con cũng đã nhận thấy được như thế, con cũng rất là vui mừng.
Lúc thông mình đã sẵn có, mình đem đóng lại làm sao nó thông. Nhà trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ở chùa nói hoài mà không biết nó nằm ở đâu. Thành ra đóng lại làm sao nó thông. Còn cái đằng này là chỉ rõ Nam ở đâu mà Mô ở đâu, thì mới là khai, tái khai lục thông thì đạt chứ có gì đâu. Thì lục thông đang nằm trong cái tiểu thiên địa của mình mà không mở lấy gì có lục thông. Cho nên lục tổ Huệ Năng là lục thông mà thôi. Nhưng mà Ngài đã thành đạt là tự khai.
Vâng.
Chứ không ai khai giùm Ngài.
Vâng, Ngài đó. Ngài tu rất đối ngộ là kiến tánh thì thành
đó. Thành ra mới thành Phật. Cho nên lý thì nói rất hay, nhưng mà sự là phải hành.
Vâng.
Còn con hành á thì không hiểu được.
Vâng.
Con nói tôi đã đọc rồi, tôi đã đọc lục tổ Huệ Năng rồi này kia cái nọ, nhưng mà tôi không có biết là cách nào mà để tôi mở cửa mà tôi đón Ngài. Chứ Ngài sẵn sàng đang chờ tôi mà tôi không biết mở cửa đón Ngài. Thì bây giờ sau cái luân xa mình mở ra thì đón Ngài tức khắc. Ngài không phải như người phàm mà chê khen. Thấy không? Người đã phá mê phá chấp luôn 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 thường đổ chúng ta mà chúng ta không thấy Ngài.
Như trong kinh của Phật dạy thì chúng con theo kinh Phật mấy năm nay thì nhiều những câu khó hiểu.
Vì là nói về điển văn, kiểu điển giới văn ngôn, mà lấy phàm tâm lượng xét thì làm sao mà lượng thấu. Cho nên phải hành là mới thấy. Còn không hành không thế nào mà lượng xét được kinh kệ nói gì. Cho nên lạc đạt luôn. Rồi nó cho đó là cao quá, đâu phải cao, ở trong ta mới gì nói cao. Tại vì mình không có trong lành, chưa mở ra mình thấy cao thì kỳ thật mà. Cũng mượn cái pháp mà khứ trực lưu thanh rồi thấy lời đó là lời thanh chứ đâu phải lời trượt. Mình lấy lời trượt làm sao mình giải lời thanh. Thì mình phải hành cho có thanh mới hòa thanh. Nhưng mà cảm thông sự truyền cảm của chư Phật thì tìm, thấy chưa? Nó hiển hiện trước mắt, không phải xa, nhưng mà thiếu hành mà thôi. Rốt cuộc là cũng phải thực hành để tự đạt. Nhưng kiếp này không được thì kiếp sau cũng phải thực hành. Cho nên bề trên dạy từ từ hạnh ngộ việc này rồi hạnh ngộ việc khác để thức tâm. Tất cả đều tu chứ không phải là chưa tu, mà tất cả đã và đang đi chứ không phải chưa đi. Nếu thức tâm sớm một chút đi nhanh chút, bớt lười biếng đi. Còn nếu mà thức tâm chậm thì sự lười biếng nó gia tăng. Thì đằng này tu chỉ có cái pháp kêu là cấm lười biếng, nhưng không cấm gì hết. Cái gì để tự nhiên nó rồi từ từ nó sẽ thức tâm rồi nó mới giải ra. chứ không có buộc người ta phải là làm việc này việc kia, mà không có, mà chỉ mỗi người phải hành để đạt sức khỏe trước, mà từ cái sức khỏe đó nó thích giác rồi nó từ bỏ những cái tánh hư thật xấu của nó, mới là kiểu trường giác. Buộc nó là không, là tà, để nó tự giác mới là trường giác. Thành ra thường nói ăn ban rộng rãi cho mọi người tu. Nhưng ở Việt Nam bị sai lầm thì chỉ biết ông Phật mà không biết ông Thượng Đế. Phải có cha mẹ mới có mình mới tu thành Phật được. Nhưng mà không biết ông Thượng Đế thì chỉ có nói ông Phật, không biết nói ông Thượng Đế, rồi chê luôn ông Thượng Đế không làm được cái gì. Thì thật là Thượng Đế từ mọi trạng thái mà không ai hay.
Chúng con cũng đang thắc mắc về cái chỗ gì là có Đức Thượng Đế. Cái đạo Phật thì như chúng con theo từ xưa nay thì không có kinh sách nào nói đến Thượng Đế cả.
Thì sai lầm. Chứ còn bên đấy, Trung Quốc là người ta thờ một dãy Phật thì phải có ông Thượng Đế coi chừng sáu ông Phật. Và chỉ có Việt Nam chỉ xài có ông Thích Ca không? Là chỉ có ông Thích Ca thôi chứ không có Thượng Đế. Nhưng mà cái đó cũng được đi, chịu tu như Ngài là cũng thấy Thượng Đế. Chính Đức Thích Ca đã cho chúng ta thấy là Ngài phải trở về để đưa vua cha đi trong lúc lâm chung mà. Có mà. Lịch sử của Phật giáo có.
Có.
Thì ông Thích Ca, ông có cha chứ không phải ông Thích Ca là cái con rơ. Tại sao tu mà phủ nhận Thượng Đế? Phải có Thượng Đế. Phải có cha ông Thích Ca để ông Thích Ca, ông Thích Ca mới là tu. Trở về ông mới còn khiêng cái quan tài nữa mà. Rồi tại sao mình lại thờ ông, lại quên cha? Thấy chưa? Mình đi sai lục đạo. Cho nên nghe Đức Phật còn lịch sử ghi chép đàng hoàng. Không có vũ, không có cha. Sri là đề cập đến cha. Sri không bỏ Thượng Đế.
Con có thắc mắc ở cái chỗ đó là mấy hôm lần đầu ấy, bạch thầy đâu niệm con không có niệm một hoàng thượng đế,
nó tà đạo.
Con chỉ có niệm Phật chứ con niệm hoàng thượng đế. Vì con ở trong kinh sách đạo Phật thì không có thượng đế, làm sao vậy?
Chắc quá trời thần chặt hết cả đám không khai thông. Cho nên không có cha mẹ lấy gì có chúng ta ngồi đây nói đạo mà nên cũng nhận không có cha mẹ.
Thầy, thế nhưng mà như nếu như theo trong đạo Phật bây giờ họ nói rằng thế thì cái ông trai ở đâu mà ra?
Ông cha là đấng tạo hóa, không có đấng tạo hóa làm sao có phương tiện ăn mặc. Chính ông Thích Ca cũng phải mang cái áo cà sa ông đi tu cơ mà. Ông ở trường đi tu được không?
Bây giờ nhiều người hỏi rằng thì mình phải có
ông
cha.
Ông phải có cái xác, ông mới minh đạo mà ông bây giờ ông Thích Ca lấy cái hồn xuống thế gian tu được không? Ông nhờ cái xác ông mới minh tứ đại giai không? Là nước lửa gió đã cấu trúc thành cái thể xác của ông, và ông tu cái thanh tịnh và ông quán thông thể xác ông mới nói là tứ đại giai không? Chứ không có thể xác làm sao ông biết tứ đại giai không? Mà thể xác đó ai cho? Phải cha ông cho không?
Thế đấy thì người ta hỏi trên tầng trên nữa, thế thì đức cha thì là ai sinh như đức cha đó?
Đó là đấng vô sinh vô tử. Đó, trong sinh có tử, trong tử có sanh mới kêu là Thượng Đế. Liền trong chân lý, nhỏ nhất của Ngài mà lớn nhất của Ngài kêu là đấng toàn năng. Đấng phân của Ngài, chính Ngài giữ được qua sanh mà chúng ta ăn phân mà không hay. Cơm gạo không có phân lấy gì mà mọc lên được. Ở chứ ai nắm cái luật đó? Rồi cái khí trời đây ai cho đây? Ông Phật cho à? Hít thở này ai cho? Sự công bằng này ai cho? Tỷ phú cũng vậy mà nghèo cũng vậy, cũng đồng hưởng một thức mà thôi, một nhịp thở mà thôi. Có phải đấng tạo hóa cho không? Không, nó ông cha đâu, còn ai nữa? Mình phủ nhận sao được? Ông Phật có quyền đó không?
Phật thì không có biết quyền gì đó, mà chính là mình có tu thì mình biết được. Không có quyền gì làm gì cho mình được. Nếu mình không tu, mình không tự mình làm lấy.
Mà ai đang dìu dắt chúng ta tu đấy? Đó, cái luật quá quá sanh sanh. Kể có người không, kể được ăn người được không, nó tức nó mới tìm ra, nó tức nó buồn, nó giận, nó mới truy tầm chân lý. Ai đang vậy? Thượng Đế đang vậy. Mà phủ nhận là không có Thượng Đế. Ở tu không xác được, tu là chỉ bằng tu mà siêu tu.
Vì trong kinh Phật thì nói trong cái vòng vũ trụ này đây nó là một cái vô thủy và vô chung.
Thì ông nói vũ trụ không chứ ông có nói càng không?
Vâng, không có. Thì nói trong cái vũ trụ này là vô thủy và vô chung.
Nó có một vũ trụ thôi.
Vâng.
Còn một thượng đế cai quản 3.000 vũ trụ. Làm sao ông Phật không thuyết 3.000 vũ trụ mà nó có một vũ trụ thôi?
Bạch thầy có chưa? Nói tam thiên đại thiên thế giới mà còn nói rằng thì nó có nhiều lắm. Ngàn ngàn triệu triệu thế giới nghiêng, thế giới ngửa, thế giới út, ngài nói nhiều lắm nhưng mà không có nói đến đức tạo hóa.
Không nói đến tạo hóa cho được, bởi vì ngài đã hiển hiện ở thế gian cho chúng ta thấy là có cha mẹ ngài mới có ngài mà. Cái đó là khỏi hỏi, cái sự thông minh con người cũng xét ra rồi. Có cha mẹ mới có ta, không có tránh khỏi. Cho nên nhiều người xuống phải học lại cái luật, cái luật trời. Bây giờ đâu có ai nói luật Phật đâu. Dù cho cụ tu Phật giáo này cũng nói luật trời. Trời ơi, khổ quá trời ơi. Đức Phật độ cho con đi. Mà kêu trời, mà kêu Phật độ. Thấy không? Kêu là kêu tổng thống, mà kêu cảnh sát độ. Thấy thằng nó nhỏ hơn kia không? Cho nên tu cứ xét con ông Phật. Nhân giai thành Phật, Đức Thích Ca đã nói.
Vâng.
Đâu Đức Thích Ca đâu có độc tài.
Vâng.
Đức Thích Ca đâu có ngu muội như người phàm mà đi kêu người ta đề cao ngài.
Vâng.
Thấy không?
Vâng, thì Đức Phật ngài cũng dạy rằng Đức Thích Ca ngài cũng dạy rằng tất cả chúng sanh ai cũng có một chủng kiến là Phật.
Đó.
Ai cũng có thể thành Phật hết.
Nhân giai thành Phật đó.
Vâng. Trong mình là nghĩa là người nào cũng có một cái hạt giống Phật ở trong người.
Còn nếu mình không lập hạnh, không rửa sạch là mình cứ dùng cái tánh hư tật xấu nó che cái thức sáng suốt của mình, rồi làm sao mình biết Phật tánh nó chỗ nào?
Vâng, vì chính ngài cũng dạy rằng ta là Phật đã thành,
Phật là thân, người là Phật sẽ quân thành. Bình là đó, đúng như vậy đó.
Vâng, thì ngài cũng có dạy như vậy. Chúng con biết là chỉ có cái điều thắc mắc hôm nay thì
ngài không có độc tài và không có gì.
Thầy giảng về thượng đế thì con được chuyên gia chứ còn
Đức Phật không có kỳ thị, mà bây giờ dịch hết rồi mình thấy ông Phật kỳ thị.
Vâng.
Mang tội không? Ok không? Phật là bình đẳng nhất. Ông từ giàu sang là xuống bần cùng nhất. Đó, bình đẳng nhất là ông Phật. Nhưng mà họ cứ nói là ông Phật khác. Có mạ vàng đi nữa, Phật cũng không có chứng là vậy. Tu sai. Cho nên thích tâm chút là được rồi, không có gì biết. Biết nguồn cội là mình đi dễ. Đâu ta có chữ tiên 3.000 thế giới mà không ai làm việc với loạn rồi. Phải không? Có ông thổ thần nè, có địa tiên nè, có thiên tiên nè, có nhiệm vụ làm việc hết cõi chứ.
Không, nhưng mà ngài cũng nói rằng có nhiều cõi Phật, là mỗi một cõi thì lại có một đức năng chủ.
Đó, có hết.
Mỗi cõi có một đức năng chủ, có rất nhiều cõi lắm.
Mà đức giáo chủ đó là thừa lĩnh của thượng đế.
Vâng. Thì bây giờ con chứ con chỉ biết Phật thôi.
Không có thượng đế chiếu mà làm được. Nói không không. Khi công việc tôi hồi trước tôi cũng nói chỉ con Phật không. Vì tôi lên trở thì tôi gặp ổng đầu tiên, gặp thượng đế đầu tiên. Rồi ổng mới giáng xuống thế gian, ông gặp lại tôi cũng làm cái phép y vậy. Mà lên là tôi trình diễn rồi, là tôi trình diễn thôi chứ còn xuống đây chi nữa. Bây giờ nữa là ta, con đã hy sinh nửa đời người vì con của chúng ta, cho nên ta xuống và ta chứng cho con là Phật tại thế. Tôi nói không được, tôi không có lãnh cái chức Phật, không được, tôi không lãnh, bởi vì nghĩa là tôi là người phàm tu mà thôi. Còn nếu mà ngài cho cái đó tôi cũng không lãnh. Không, khi mà cha đã nói là y rồi không có thay đổi. Hả? Rồi con cứ tự nhiên là người ta sẽ kêu con là Phật. Mà trong cái lời gì lúc mà cộng sản tới mà kêu bằng Phật cầm đầu rồi chứ. Tôi nói tôi có lãnh vụ đó. Nhưng mà rốt cuộc là ai cũng kêu tôi là Phật không? Tôi đâu không có lãnh. Bởi vì cái Phật ở thế gian họ còn chấp, họ cho là cái chức. Nhưng mà tôi biết Phật là vô danh, không có nghĩa lý gì hết. Đối với chữ Phật ai cũng có cái Phật tâm hết. Mà giờ lấy cái danh đó làm chi? Tôi không thích. Tôi thích là kêu tôi bằng bạn là đúng. Tôi không có chịu vấn đề đó. Tôi trao đổi và tôi đi học hỏi, chứ tôi không có đem làm thầy người ta. nhưng mà bắt buộc như vậy đó. Rồi lần lần đi chuyển sao người ta tới ta tìm tôi đầy hết rồi. Dạ. Rồi làm nó mới đuổi tôi đi kinh tế mới chứ. Nó có phạm tội gì đâu. Một ngày mấy trăm người nó chung vô nhà kiếm một bậc. Nó đuổi đi kinh tế mới, xuống kinh tế mới cũng đầy nhà luôn. Đó, khổ vậy đó. Nghe công an đi theo kè kè bên ngoài, nó trời ơi tại sao mà người ta lại kiếm ông dữ vậy, tôi đâu biết, anh giữ dân lại kiếm tôi hoài. Khổ vậy đó. Để ông chuyển tôi ra.
Hiếu
phải đào.
Kêu ba con má.
Con thường xưa đi dần tin chấp theo Phật về theo thì cứ biết theo thành tâm tin đạo
à, không thấy Phật được ước nhầm chim bao gặp Thích Ca mà gặp không được.
Thánh hôm nay thì con cũng có dám ngồi tiếp ngày xưa đó con khi con mới ngồi niệm Phật đó. Con chưa biết ngồi thiền thì con thấy trong các kinh sách nhà Phật nói là nếu mà ngồi thiền còn có vợ có chồng thì không bao giờ hay đắc được. Thành ra con nếu mà cứ ép mà ngồi có khi lạc cái đường tà. Thành ra con không có dám ngồi, con chỉ có ngồi niệm Phật thôi. Thì trong
nó phải có cái phương pháp.
Vâng.
Mở ở đâu và đóng chỗ nào nó có phương pháp. Như chúng tôi là ban đầu chỉ lo cái bộ đầu, chấn động lực bộ đầu, rồi hít thở cho ngũ tạng điều hòa. Hai cái nó 6 tháng mới bắt đầu tập thiền. Nó mới chung vô thiền liền đó. Vô, có nhiều người chung vô làm Thích Ca liền. Mà Thích Ca nhịn đói mà ở nhà này nó ăn 3 buổi mà nó ngồi làm như Thích Ca như thì động lõn đâu. Ông Thích Ca nhịn đói ông mới ngồi đâu cho nó ấm để nó chịu đựng. Còn lần này mình cứ ăn no rồi đi nó dốc đủ chuyện rồi vừa ngồi như vậy đâu có được, phải luyện cho nó điều hòa cái đã rồi mới ngồi.
Vâng.
Đó.
À, ngày xưa bạch thầy con ngồi niệm Phật thì con đang rất giấc ngủ, con mơ con được thấy giấc ngủ con thấy con bay đi lên cõi trên à. Con được đi đây đi đó hết cả mà. Đến như khi mà con đọc cái cuốn sách cái gì tiền đạo đó của cậu Hiếu đưa cho con đó. Thì con thấy có nhiều cái chỗ nói cũng giống như con ngồi ngày xưa mà con thấy đấy, thành ra con nó mừng quá, con ngồi trời không biết quyển sách ở đâu của ai. Thế nên mới chỉ sang bên này cho con.
Em nghĩ phải dọn đường trước cái hồn đi sau.
Dạ.
À, thì mình mong gặp chư Phật chư tiên thì nó phải đi khỏi trên đó.
Vâng.
Rồi cái hồn mình xuất tới mới là đảnh lễ Phật.
Dạ.
Ở đây là trực tiếp xuất hồn đảnh lễ Phật. Đêm nào cũng niệm Quan Âm, chứ đâu có phải là đợi giờ mới niệm đó. Hai con nguyện đó. Chúng tôi đâu có xa mấy vị đó được. Sự quan chịu của họ thường trực cho vô vi thì cũng y như trong chùa tu.
Vâng, như đấy thì ngày con vẫn lễ. Ngày nào khóa lễ quan đêm con cũng có 10 đường nguyện đấy. Thì dưới là hai cái điều
bây giờ mình chê là Ngọc Hoàng Thượng Đế thấp hơn Phật, đúng, ngài ở trung thiên thế giới, nhưng mà ngài quản lý cảm và thì lấy gì chứng minh như cái hồn của cụ giam hãm trong con tim này bây giờ sợ thấp trên đầu cụ quản lý hả? Ai quản lý cái hồn? Quản lý ngón chân cái của cụ quản lý, mà cụ ở đây, còn ông Phật ông đi trên này, ông ra này ông ngồi, ông này ông cao hơn, nhưng mà bị còn ông này quản lý. Thế không? Con tu ngộ không đó, 72 pháp mà ông đánh lung tung, đánh hết rồi. Nhưng mà ông Phật ông nắm ngũ hành nè. Ông đưa cái tay vậy nè. Bây giờ mày chạy đâu? 72 phép, không có ngũ hành thì đánh không được. Thì ông ốc okay, 500 năm ở đâu. Thấy chưa? Mà ông này có một phép, mà đánh ông này 72 phép. Phép gì? Phép thanh tịnh và sáng suốt. Thế ông Phật có một phép. Thấy chưa? À, còn ông kia 72 phép mà thua có một phép thanh tịnh mà sáng suốt. Cho nên có thanh tịnh và có sáng suốt thì cha về trên mới chính. Đó. Cho nên Đức Phật hằng hà sa số Phật. Vậy chứ ai điểm đạo cho Phật? Phải có Thượng Đế chứ. Chứ ông Phật hết rồi. Vậy ông tu chứ. Bây giờ ông Phật còn phải tu mà. Thượng Đế điểm đạo cho ngài chứ. Bây giờ vô trong bếp sẽ có ông sếp bếp, ông mới chứng nhận cái này là đồ thiệt hay đồ giả. Hỏi nhiều là vô bếp thôi chứ đừng nói đừng nói vô càn khôn vũ trụ. Nó phải có ông sếp bếp đó, ông mới điểm đạo cho cái này được, cái này được, cái này ăn không nguy hiểm, cái này có nguy hiểm, ông điểm đạo. Càn khôn vũ trụ mà không có trật tự thì chết hết rồi.
Mình tự tu à, rồi đem điện đi đâu nó cũng là cái cách tốt, thấy chưa, nó được điêu luyện rồi. Cái bãi cát kia hộp cát thấy nó ô trượt nhưng mà biến thành cái ly rồi, bây giờ cái ly có bể đi nữa cái mảnh của nó cũng có giá trị, thấy không, nó không phục vụ được đựng nước nhưng nó phục vụ ở chỗ khác hả. À. Nó cũng có thể làm cắt lễ cho người ta được, nó nhiều chuyện phục vụ được, vì nó thành sự rồi. Nó thanh thì lúc nào nó cũng thanh, còn nó trượt thì lúc nào nó cũng trượt, mà nếu chịu điêu luyện thì từ trượt tới thanh, mà không điêu luyện thì không bao giờ có thanh. Mà mình cứ ca tụng cái thanh mà mình không chịu đi luyện, điêu luyện, thấy không, mình thấy mình mang tội chưa, làm Phật mất tiếng chứ. Ông Phật là khổ hạnh Bồ Tát mà đâu chịu khó hẳn, chỉ có gì cúng với nói cho ngài là được rồi, chúng nó phê rồi thôi, là cái đó nguy quá rồi.
Vâng, thấy có nhiều người theo Phật, nhiều người bắt được thành nhiều thờ đền, đồng thờ thánh, nên đồng minh bóng để cũng kính Phật rồi đó, thành nhà Phật cũng là
không vỡ Phật, đó ngũ hành vỡ Phật. Văn Phật khác, ngũ hành cũng thuộc về võ Phật. Còn văn Phật là khác. Văn Phật, Phật là nói về giáo
lý.
Còn võ Phật là có quyền làm việc. Không như ngũ hành lên đồng lên bánh, cô mấy gì đó nó ở trong Phật chứ. Nhưng mà võ Phật, nó làm việc. Cô như cảnh sát vậy, nó thừa lệnh. Mà mấy người đó có quyền mà ông Phật không có quyền. Ông Phật vô nhà ta muốn bắt cô ma không được. Mà cái ông thổ thần đó, ông có quyền bắt cái ma, mà ông Phật cậy ông thổ thần được. Nhưng mà quyền đi bắt là ông thổ thần, chứ không phải ông Phật. Nó khác chỗ đó. Nhờ cậy chứ phải quyền được, không phải quyền của ông Phật. Chừng nào ông Phật phân xong, có cái chiếu chỉ của Thượng Đế, lúc đó ông Phật đứng trước mặt thì nó phải sao. Cho nên ông Phật cũng bị phá vậy. Ông Phật tu ngoài rừng cũng bị phá tự nhiên, bị ma quỷ, bị đủ thứ, nhưng mà ông giữ có cái thức thanh tịnh và sáng suốt, cho nên ông giác ngộ được nhiều.
Như là như về nói như thế là thanh tịnh sáng suốt, cũng như là giữ cái chánh niệm
đó.
Chánh niệm thì ta là
cho nên chúng ta ở thế gian này cũng vậy, nếu mà thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt thì ngày nay cũng không sống được. Mỗi cái hoàn cảnh mỗi ngày ăn ngày hai buổi nó cũng biết bao nhiêu chuyện phải làm rồi, để bao nhiêu đứa con khổ biết bao nhiêu rồi, thấy không? Mà nếu mà ngoài lề đạo đức rồi, thì ngày nay đâu có ngồi được đây, thấy không? Buồn giận đủ thứ rồi tự tử chết luôn, phải không? Người nào có ở trong cái lề đạo đức không tiến hóa. Nhiều người nói tôi nào giờ không tu, giờ nó tu là muộn, không phải. Tu nhiều kiếp rồi, xương chắc tấm mà không hay. Cứ đại nguyện, đặt đại nguyện hoài mà hành không tới. Cho nên cái chùa là tốt cho người đi tu, nhưng mà ăn thua cái người đi tu với ý thức. Người ta tới chùa mới có một lần và ta ngộ đạo. Và có người đi chùa là bao nhiêu năm mà không biết đạo là gì. Có người có một lần là ta đã ngộ đạo rồi, tại vì ta hành rồi. Nghe giảng một lần là ta biết rồi.
vì trình độ ta đã tu nhiều nhiều kiếp thôi. Cho nên có người tu 1000 kiếp, 100 kiếp, chứ đâu phải mới tu. Kiếp con thú mình cũng làm rồi. Bây giờ thú tánh còn đó, thiên địa hữu tình nhân lỗi quá, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Thú tánh còn, không tu làm sao giải thoát, còn hơn còn thua đó. Cái đó là khả năng thấp kém mà, còn hơn còn thua, còn khả năng hòa đồng là khác. Cũng vui rồi, quý vị cũng nghe qua và cũng thức tâm về cố gắng làm tu ha. Ai cũng có kinh nghiệm, phải tự giải kinh nghiệm, chứ không ai giải giùm đâu. Thì thật rốt cuộc bây giờ có cung có lại bao nhiêu, rốt cuộc của mình phải giải, mình ý thức là mình phải giải nổi, còn không ý thức không bao giờ giải nổi.
Dạ, tình thương.